Kính thưa tất cả anh chị em, ở bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu sơ qua một vài cái nét đời sống chính trị xã hội thời Tân Ước, thời Chúa Giêsu. Ở bài này chúng ta tìm hiểu bối cảnh tôn giáo của thời Tân Ước, một vài cái kiến thức cơ bản về bối cảnh tôn giáo thời Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta dễ dàng đọc Kinh Thánh Tân Ước hơn, dễ dàng lãnh hội được những cái điều mà nơi Tân Ước trình bày cho chúng ta. Trước hết, chúng ta thấy rằng trong trước cái kỷ nguyên Kitô giáo một thời gian không lâu lắm, thì các hoàng đế Roma được coi như là những vị thần, không phải chỉ là những vị đã quy tiên đâu, mà ngay cả những vị còn đang sống cũng được người dân tôn trọng như vậy. Người dân tôn thờ các hoàng đế, tôn thờ các hoàng đế. Và ở dân Roma thì có nhiều đền thờ để thờ các vị thần, thể hiện qua việc cúng tế, dâng kính các thổ sản hay là việc sát tế các súc vật. Và mỗi một vùng, mỗi một miền thì có một vị thần bảo trợ. Chẳng hạn như thần Athena bảo trợ cho Athens, thần Artemis bảo trợ cho Epheso, thần Baal bảo trợ Syria. Nếu ta có thể làm một cái so sánh gần gần với văn hóa Việt Nam của chúng ta đó, chúng ta có thể thấy ở Việt Nam của chúng ta thì có các thành hoàng, mỗi một làng có một vị thần, gọi là các thành hoàng, cách nào đó tương tự như vậy. Trong cái bối cảnh về tôn giáo như thế, hay là về gọi là cái tín ngưỡng như thế, thì người dân Israel, dân riêng của Chúa, và bây giờ cụ thể sang đến thời Tân Ước thì là người Kitô hữu gặp khá nhiều cái khó khăn trong cái cách thức để tuyên xưng đức tin hay là giữ cái niềm tin của mình vào một Thiên Chúa duy nhất. Cái bối cảnh chung chúng ta thấy như vậy. Và trong thời của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy trong xã hội chia ra nhiều cái nhóm khác nhau. Ta có thể phân ra một số những cái nhóm đặc thù trong xã hội của Do Thái lúc bấy giờ. Các nhóm đó ta phải kể đến trước hết là các giới kinh sư. Giới kinh sư. Sau giới kinh sư, trước hết, nếu mà theo thứ tự, có lẽ ta phải kể đến giới tư tế trước, vì xét theo cái quyền lực. Giới tư tế, rồi sau đó là giới kinh sư. Kế liền với giới kinh sư là giới kỳ mục, các kỳ mục. Và cuối cùng thì là dân chúng. Có thể nói đấy là bốn cái tầng lớp, hay là bốn cái nhóm xã hội ở thời của Do Thái giáo lúc bấy giờ. Trong xã hội thì phân chia ra nhiều thành phần. Chúng ta thấy ở thời nào cũng thế, cũng có người giàu, có người nghèo. Đa số những người giàu thì thuộc vào dòng họ Herode. Và những dòng họ tộc thuộc tư tế lâu đời ở Jerusalem, cũng như là những người làm ở trong các cái gọi là các cái trưởng ti thuế vụ. Chủ nhật vừa rồi chúng ta nghe câu chuyện của ông Zacchaeus, tại sao ông là người giàu, hay một cái người làm ở trong ti thuế vụ. Thì đó là một cái thành phần có thể nói là kinh tế ổn định, khá giả. Còn đại đa số là dân nghèo. Dân nghèo. Nghèo bởi vì họ sống bằng nông nghiệp, thợ thủ công. Rồi nghèo vì do bị Roma bóc lột, thuế khóa. Và cái phân chia giai cấp nó khá rõ rệt. Ta nói trước hết về giới tư tế. Giới tư tế thì đứng đầu nhóm tư tế là các vị thượng tế. Tôi so sánh một cách hơi khập khiễng. Nếu như trong thời đại của chúng ta đó, thì các thượng tế có thể ví như các đức giám mục, các tư tế, các linh mục. Đứng đầu các linh mục là các giám mục. đứng đầu ở đây gọi là đứng đầu nhóm tư tế là các thượng tế. Vị thượng tế là thủ lãnh của dân và là tác viên chính lo việc tế tự trong đền thờ, chủ tọa thượng hội đồng Do Thái. Cái vai trò của vị thượng tế là chủ tọa thượng hội đồng. Chúng ta biết thời Chúa Giêsu thượng hội đồng Do Thái gồm 71 thành viên và chủ sự các nghi lễ phụng tự tại đền thờ. Vào thời mà người Roma cai trị và dưới triều của hoàng đế Herod cả, thì chức vụ thượng tế cũng phần nào mất đi cái quyền lực. Trước đây các thượng tế theo tục gọi là cha truyền con nối. Đời cha là thượng tế thì đời con là thượng tế, đời cháu là thượng tế. Và chức vụ thượng tế là mãn đời, không có ai được phép truất phế. Nhưng đến thời của vua Herod cả, khi mà người Roma đô hộ người Do Thái đó, thì nhà vua đã dành cho mình cái quyền bổ nhiệm hay là cách chức các thượng tế. Các thượng tế sẽ được nhà vua bổ nhiệm hay cách chức. Chúng ta thấy gắn kết với lại chính quyền của Roma. Và chính vì nhà vua có quyền trên các thượng tế như vậy, cho nên chúng ta nảy sinh một cái vấn đề. Đó là các thượng tế thường sẽ có thái độ quỵ lụy nhà vua để mà bảo vệ cái chỗ đứng của mình, bảo vệ cái chỗ ngồi của mình, bảo vệ cái vị trí xã hội của mình. Dẫu rằng các thượng tế là những người được các vua bổ nhiệm, thế nhưng mà cũng chiếm được một cái phần gọi là kính trọng trong dân của Chúa. Bởi vì đối với dân Chúa thì các thượng tế vẫn là những người đại diện chính thức, là trung gian giữa dân Chúa và Giê-hô-va, hay là giữa Thiên Chúa và con người. Thì các thượng tế đóng cái vai trò trung gian. Mỗi năm các vị thượng tế vào nơi cực thánh trong đền thờ một lần để mà dâng lễ xá tội cho toàn dân. Sau cái vị trí của vị thượng tế thì ta có thể nói đến một cái vị trí thứ hai, đó là viên quản đốc đền thờ. Viên quản đốc đền thờ là phụ tá của thượng tế để trông lo việc tế tự, và trong một số trường hợp cần thiết thì có thể thay thế cho vị thượng tế chu toàn cái việc phụng vụ trong đền thờ. Và sau đó thì ta có thể nói đến các tư tế cấp dưới. Các tư tế cấp dưới. Vào thời Chúa Giêsu, người ta ước lượng có khoảng 7.200 vị tư tế. Giống như ngày hôm nay chúng ta làm một cái thống kê con số linh mục trên thế giới, ví dụ như vậy. Thì cái thống kê lúc bấy giờ cho chúng ta thấy là con số các tư tế lên đến 7.200 người. Các vị này sống ở Thánh Đô và rải rác khắp nơi trong khắp nước Palestine. Và rồi họ tụ họp về Jerusalem mỗi năm vào dịp lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Tất cả đều tụ họp về Jerusalem. Họ chia nhau thành 24 nhóm luân phiên để phục vụ trong đền thờ mỗi năm 2 lần, mỗi lần 1 tuần. Chúng ta thấy khi mà sứ thần truyền tin cho ông Zakaria về việc ông chuẩn bị có một đứa con là Gioan Thầy Giả đó, thì lúc này Zakaria đang là chúng thăm để mà phục vụ trong đền thờ. Đấy, thuộc dòng dõi tư tế Avia. Chúng ta thấy các cái tư tế có cái nhiệm vụ tế lễ và luân phiên trực trong đền thờ. Các tư tế sống nhờ vào cái gọi là huê lợi, người ta dâng cúng. Những cái gì dâng cúng trong đền thờ thì các tư tế được hưởng những cái huê lợi đó. Đồng thời các tư tế chúng ta biết là còn được hưởng thêm một cái phần lợi thứ hai, đó là thuế thập phân. Dân chúng phải nộp thuế. Chúng ta biết tất cả người từ 20 tuổi thì mỗi năm đều phải nộp thuế đền thờ. Và chúng ta biết 1/10 huê lợi của dân thì phải nộp cho các tư tế. Và một số sống ở những cái vùng xa xôi thì người ta cũng làm việc bằng những nghề thủ công, làm việc tay chân để nuôi sống gia đình của mình. Các tư tế ngày xưa có gia đình chứ không giống như các linh mục ngày hôm nay độc thân. Các tư tế cũng có gia đình và cuộc sống của họ cần phải được bảo đảm. Rồi sau giới tư tế thì ta có thể nói đến các thầy Lê Vi. Các thầy Lê Vi không cử hành phụng tự, không phải là tư tế. Các thầy lo liệu cái phận vụ trong phụng vụ như là đàn hát, giữ cửa, bảo quản đền thờ, vân vân. Đấy là những cái công việc của các thầy Lê Vi. Họ cũng là những người tham gia một cách tích cực và góp phần của mình trong việc tế tự của Do Thái giáo. Như vậy chúng ta vừa nói với nhau về cái giới đầu tiên trong cái các nhóm xã hội của Do Thái giáo, đó là giới tư tế. Và bây giờ sang cái giới thứ hai mà trong Tin Mừng chúng ta vẫn thường nghe, đó là giới kinh sư. Thế nào là kinh sư? Kinh sư tức là những nhà chuyên môn về thánh kinh. Đấy, họ học hỏi thánh kinh, nhất là Torah, luật của Chúa, để mà giải thích cho dân của Chúa. Những kinh sư, một số nhỏ là tư tế, cũng có một số tư thế học giải thích kinh thánh vân vân, họ là kinh sư. Nhưng phần lớn các kinh sư là giáo dân, và họ ủng hộ lập trường của phái Pharisêu. Chúng ta sẽ nói đến phái Pharisêu là phái nào. Những kinh sư có uy tín và có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của dân, đặc biệt với cái thời lưu đày. Chúng ta biết khi mà dân Chúa rơi vào hoàn cảnh lưu đày thì họ gặp cái thử thách, gặp cái sự hoang mang. Làm thế nào để mà có thể giữ luật của Chúa? Làm thế nào để mà có thể trung tín với giao ước, vân vân. Thì việc giải thích của các kinh sư đóng một vai trò quan trọng, hướng dẫn dân của Chúa trong chính những hoàn cảnh như thế. Và triều đình sụp đổ thì lúc bấy giờ người ta chú trọng đến việc học hỏi và sống luật của Chúa. Các kinh sư là những người được xem là những người kế tục các ngôn sứ, bởi vì các ngài giải thích và áp dụng luật của Chúa trong một hoàn cảnh mới. Các kinh sư hướng dẫn đời sống tinh thần của dân và có mặt trong hội đường, có vị thế quan trọng trong hội đồng Do Thái, và vị trí của họ có thể nói là bên cạnh các tư tế và các kỳ mục. Giới kinh sư đưa ra nhiều cái luật lệ chi tiết. Chúng ta biết trong Tin Mừng, giới kinh sư là cái giới bị Chúa Giêsu mắng nhiều nhất, bởi vì những cái luật lệ chi tiết rất là chi tiết, chi ly. Giới kinh sư mời gọi người ta trung tín với Thiên Chúa. Tuy nhiên có một số người thì dễ dàng mang cái óc gọi là óc lệ luật hẹp hòi, biến cái luật lệ thành cái gánh nặng, đè nặng trên người dân. Tuy nhiên cũng phải công tâm mà nói, nhờ các kinh sư mà Do Thái giáo mới có thể tồn tại sau biến cố năm 70, tức là Jerusalem bị tàn phá, thì các kinh sư góp phần giữ lại cái tinh thần, những cái đời sống về phụng tự, hiểu lề luật của dân Chúa. Sau giới kinh sư thì ta nói đến giới kỳ mục. Giới kỳ mục. Kỳ mục là ai? Kỳ mục là những vị niên trưởng hay là những phú ông có địa vị trong xã hội. Nếu chúng ta so sánh với xã hội Việt Nam, đặc biệt ở vùng miền Bắc, thì kỳ mục giống như là các tiên chỉ, các ông già ở trong làng đó, là rất có cái gọi là tiếng nói rất là nặng ký. Các cụ đã nói như thế, cứ thế mà làm, trẻ không có được phép gọi là ý kiến ý cò gì cả. Trong một xã hội theo cái chức sắc trong làng đó thì có một cái vị trí rất là quan trọng. Có những vị là chức sắc nhờ cái uy tín của mình, vừa là niên trưởng vừa là uy tín. Nhưng mà chúng ta đừng quên là có những vị là chức sắc nhờ bỏ tiền ra mua, mà có khi mua được một cái chức sắc rồi đó thì phá gia bại sản, bán hết cả ruộng vườn không còn gì cả, nhất là sau đó còn phải khao làng nữa, phải khao thì người ta mới gọi bằng ông. Đó, cho nên là chúng ta thấy cái giới kỳ mục cách nào đó nó cũng tương tự như vậy. Đó là những phú ông giàu có trong xã hội, và họ được tham dự vào thượng hội đồng nhưng mà không có ảnh hưởng trên dân chúng nhiều. Giống như các thượng tế, họ cũng gắn bó với người Roma để được yên vị. Mỗi người mà có cái vị trí xã hội thì thường là gắn kết với những cái nhà cầm quyền cách nào đó để mà có thể yên thân, để có thể phát triển. Dường như là các cái kinh giới kỳ mục thì thuộc vào phái Sa Đốc nhiều hơn là phái Pharisêu, đa số họ thuộc phái Sa Đốc. Đó là cái nhóm thứ ba là giới kỳ mục. Và bây giờ ta nói đến cái giới cuối cùng là dân chúng. Dân chúng thì thường thời nào cũng thế, cứ lấy dân làm gốc. Dân chúng là đại đa số, số đông. Và đây là những cái số dân nghèo, nông dân, thợ thủ công, tiểu thương, vân vân. Trong xã hội nào cũng thế, chúng ta dễ hiểu được những cái tầng lớp này. Thời Chúa Giêsu thì có thể xã hội nó cũng chẳng khác thời chúng ta là mấy đâu. Đủ mọi thành phần. Đó. Ăn mày, ăn xin, trộm cắp, gái điếm, mọi thời đều có. Đối riêng với người Do Thái thì chúng ta thấy là họ được miễn thi hành nghĩa vụ quân sự đối với đế quốc. Và nếu là nô lệ đó, thì họ cũng có thể được trả tự do sau 6 năm làm việc. Khi nói đến nô lệ thì ta nghĩ đến cái giai đoạn, cái thời của Chúa Giêsu đó, thì vẫn tồn tại một cái gọi là cái chế độ nô lệ. Mà nô lệ là giai cấp khốn khổ nhất chúng ta biết trong xã hội. Họ bị bóc lột và có thể nói là mất hết cả phẩm giá của con người. Không chỉ là nô lệ bị mất phẩm giá đâu, nhưng mà ngay cả người phụ nữ. Chúng ta sống ở Việt Nam và chúng ta hiểu được cái sự ảnh hưởng của nền văn hóa khổng mạnh đó, thì người phụ nữ không có vị trí trong xã hội. Người Việt Nam mình bảo rằng nhất nam thì viết hữu, thập nữ thì viết vô. Chỉ cần một người con trai coi như có con rồi, 10 cô con gái coi như vẫn chưa có con. Cho nên trong lớp này đó, chỉ cần một ông thầy coi như là có, còn 20 nữ tú coi như chưa. Chúng ta thấy thời Chúa Giêsu thì người phụ nữ cũng không có được quan tâm, chẳng được học hành gì cả. Giống như xã hội Việt Nam chúng ta thôi, trước đây đó, phụ nữ là không có học. Học biết nhiều chữ chỉ để viết thư cho giai thôi, chẳng làm gì. Cái quan điểm đó được thay đổi với thời gian, nhất là ngày hôm nay với những cái phong trào nữ quyền. Tôi đòi hỏi sự bình đẳng đó, không có cái chuyện mà nam hơn nữ. Thế nhưng mà trong cái não trạng của con người tự nhiên đó mà. Ngay cả người Việt chúng ta cũng thế. Nếu mà sinh ra đứa con mà hai đứa con gái là buồn lắm. Nó làm gì nên tội đâu mà giữ hai đứa con gái, cô là đứa con trai, cô lại ra đứa con gái nữa. Đấy. Có những gia đình cố như vậy đó, 10 mặt con và đến 9 cô. Người thứ 10 thì mới được cậu con trai. Thấy cái náo trạng xã hội nó như vậy. Thời Chúa Giêsu thì các phụ nữ không được học hành nhiều, chỉ lo nội trợ mà thôi. Và đặc biệt nếu mà khi ra ngoài đường thì làm ơn lấy cái khăn che mặt lại giúp cái. Không có để mặt trần như thế này, lấy khăn che mặt. Người phụ nữ không được làm chứng trước tòa án. Lời chứng của phụ nữ không có giá trị gì cả. Không được làm chứng trước tòa án. Trong hội đường, ngồi yên lặng mà nghe, không có ý kiến. Đấy, chúng ta thấy cái bối cảnh xã hội nó như thế. Rồi, nếu như vợ chồng có cái chuyện khó khăn trục trặc, ông chồng viết cho một tờ giấy, ly dị, biến. Ông chồng tự do và có quyền ly dị vợ của mình. Viết cho một tờ giấy và cho đi. Chúng ta thấy luật lệ nó khắc nghiệt như vậy và người phụ nữ bất công như vậy. Đấy. Rồi khi chồng chết mà không có con thì cái người vợ đó phải lấy cái người thân nhất trong họ hàng, anh của chồng hoặc em của chồng để mà sinh con cho người đã chết. Ta gọi là cái luật nối dây. Luật nối dây. Đấy, một vài cái điều trong xã hội của thời Chúa Giêsu chúng ta hiểu như vậy. Đấy. Sau khi nói đến các cái nhóm xã hội thì chúng ta nói đến các cái nhóm tôn giáo. Nhóm tôn giáo. Ở thời Chúa Giêsu thì ta có thể nói đến bốn cái nhóm tôn giáo này. Thứ nhất là nhóm Sa Đốc. Thứ hai là nhóm Pharisee. Thứ ba là nhóm Esseno. Và thứ bốn là nhóm Samari. Nhóm Sa-đốc, nhóm này bao gồm giới giáo sĩ cấp cao, phần lớn là các tư tế ở Jerusalem và một số kỳ mục. Chúng ta biết dù là tư tế nhưng mà tư tế ở Jerusalem thì cũng hơn là tư tế ở vùng quê. Thầy giáo nhưng mà giáo làng thì khác, rồi em là giáo em dạy đại học thì nó khác. Đấy, nó hơi khác với xã hội như vậy. Thì cái nhóm Sa-đốc này bao gồm những giáo sĩ cấp cao, phần lớn là những tư tế ở Jerusalem và các kỳ mục. Họ có là những người sống một cái quan điểm bảo thủ và hòa hoãn với người Roma. Chúng ta biết là Roma là những người đô hộ, cũng giống như chúng ta thấy là ở cái xã hội của chúng ta, khi mà người Pháp đô hộ chẳng hạn thì có một số những cái người hùa theo hòa hoãn với lại chế độ thực dân, và họ được có một đời sống rất là sung túc, xã hội cũng rất là phải nể vì. Thế nhưng mà họ là những cái thành phần có thể nói là cũng bất công với lại chính quy dân tộc của mình, với những anh em của mình. Những người này hòa hoãn với người Roma để mà tìm cách giữ được cái địa vị cũng như là có được bổng lộc. Và chính vì thế họ càng ngày tạo thành một cái nhóm người xa lạ, tách lìa với dân chúng. Tuy vậy họ vẫn có một cái uy tín nào đó, bởi vì phần lớn họ là tư tế. Mà là tư tế thì được sự kính trọng của dân. Vì là sự kính trọng của dân thì họ tư tế. Nhóm này biến khỏi lịch sử sau năm 70. Chúng ta thấy sau năm 70 thì cái nhóm này không tồn tại trong xã hội của Do Thái giáo nữa. Có một cái nét đặc biệt về khía cạnh thần học, chúng ta lưu ý là nhóm Sa-đốc là những người phủ nhận sự thưởng phạt đời sau và sự phục sinh, không chấp nhận chuyện thưởng phạt đời sau và không nói đến hay không chấp nhận việc Chúa phục sinh. Đây là cái tư tưởng của nhóm Sa-đốc. Họ là những người bảo vệ cái niềm tin truyền thống về âm phủ, Seol, không có cái chuyện phục sinh. Cái trung thành với nghĩa đen của Kinh Thánh nhưng mà không coi trọng các cái việc truyền khẩu như là nhóm Pharisee. Nói cách khác là có Thánh Kinh nhưng mà không có Thánh Truyền, nhóm Sa-đốc. Bên cạnh nhóm Sa-đốc là nhóm Pharisee. Như chúng ta đã nói, nhóm này trong Kinh Thánh rất quen thuộc, mà chúng ta biết rằng Chúa đã lên án nhóm Pharisee nhiều lần. Đại đa số những người thuộc nhóm Pharisee là những người thuộc giai cấp trung lưu, một số là tư tế ở vùng quê và các thầy Lê Vi. Những người này thuộc nhóm Pharisee. Tất cả các kinh sư thuộc nhóm Pharisee. Kinh sư thì thuộc nhóm Pharisee. Nhóm này bắt nguồn từ những người đạo đức từ của thời Maccabê. Và thời Chúa Giêsu thì những người Pharisee được xã hội kính trọng, bởi họ là những người sống đời sống gương mẫu, chu toàn luật lệ của Chúa một cách tỉ mỉ, chi tiết. Những người Pharisee quy tụ thành những cộng đoàn nhỏ, khép kín, chuyên cần suy niệm Thánh Kinh và quyết tâm tuân giữ lề luật của Chúa một cách tỉ mỉ. Quan niệm về giáo lý và việc giải thích Thánh Kinh của họ có phần cởi mở hơn là nhóm Sa-đốc. Và có lẽ Chúa Giêsu cũng là người được đào tạo theo trường phái Pharisee này. Khi mà Ngài còn sống cái tuổi thơ của mình thì cũng được học hỏi giáo lý, học cách thức cầu nguyện tại hội đường Nazareth, vân vân. Một thực tại ta có thể nhìn nhận là một số, cũng có thể là số lớn, những người Pharisee vì họ tuân giữ lề luật một cách tỉ mỉ cho nên họ cho họ là người đạo đức. Và khi cho mình là người đạo đức thì họ rơi vào cái thái độ kiêu căng và giả hình. Họ lầm tưởng rằng nước trời có thể mua được bằng sự nỗ lực hay sự thánh thiện của bản thân. Và chính đó là cái điểm mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của mình cần phải công chính hơn những người Pharisee. Không có nghĩa là tuân giữ kỷ luật khắt khe hơn nữa, nhưng để ý ơn cứu độ là nhờ tin vào Chúa Giêsu chứ không phải nhờ chu toàn lề luật. Nhất là sau này Thánh Phaolô nói, Ngài nói rất là mạnh mẽ, anh em nên công chính là nhờ tin chứ không phải nhờ chu toàn lề luật. Bởi vì nếu anh em chu toàn lề luật mà anh em có thể lên công chính, thì hóa ra cái chết của Chúa Giêsu trở nên vô ích. Sau nhóm Pharisêu thì ta nói đến nhóm Esseno hay là nhóm Essen. Nhờ khảo cổ mà các học giả đã tình cờ khám phá ra sự hiện diện của một nhóm người Do Thái sống thành một cộng đoàn ở vùng Qumran. Chúng ta nghe cái vùng khảo cổ đó, Qumran là nằm ở phía tây bắc biển chết. Có thể cái nhóm Essen này là một cái nhóm người mà đã được một sử gia Do Thái là Josephus nhắc đến. Họ là những người sống đời sống rất là quyết liệt trong một cái tổ chức chặt chẽ, trật tự, sống với tinh thần nghèo khó, độc thân và tuyệt đối là vâng phục các vị lãnh đạo. Người ta có thể coi đây như là một cái mẫu gương của những người sống đời sống tu trì, có thể nói như vậy, thời của Chúa Giêsu, những người gọi là từ bỏ thế gian, sống tinh thần nghèo khó và vâng phục. Mỗi ngày họ cầu nguyện ban sáng ban chiều, cũng như dành giờ để lao động chân tay. Cái giờ cầu nguyện sáng chiều giống như các cái lối sắp xếp một cái thời gian biểu của một cộng đoàn tu trì ngày hôm nay. Và những người theo nhóm Esseno hỏi dành 1/3 thời gian của ban đêm để mà học hỏi kinh thánh. Đây chúng ta thấy là rất gần với lại cái truyền thống đan tu đó. Những vị sống đời đan tu có cái truyền thống học hỏi thánh kinh. Nhóm Esseno nhận mình là con cháu của Thượng tế Sa-đốc. Họ không đến đền thờ vì họ cho rằng đền thờ đã bị các tư tế làm cho ô uế. Bởi vì họ sống quá triệt để và họ nghĩ rằng các tư tế đã làm ô uế đền thờ, cho nên họ không đến đền thờ nữa. Họ mong chờ Thiên Chúa đến để mà thanh tẩy đền thờ, cũng như là tái lập một nền phụng tự mới, thanh khiết hơn. Sau cùng ta nói đến nhóm Samari. Dân Samari là những người gốc Do Thái, nhưng mà chúng ta biết sau cái cuộc lưu đày vào năm 722 trước công nguyên thì người Samari lại sống chung đụng với nhiều những cái sắc tộc ngoại giáo và lây nhiễm những cái thói gọi là thờ thần ngoại. Cho nên người Do Thái rất là ghét cay, ghét đắng những người Samari, coi những người Samari là những kẻ lai căng lạc đạo, không thể chấp nhận được. Cái mối thù chúng ta thấy rất là khủng khiếp, đến độ mà nếu đi băng qua Samari thì người ta đi đường vòng chứ không thèm đặt chân đến đất Samari. Ghét đến như thế, giống như là ông tục ngữ ca dao Việt Nam mình bảo rằng đó, sao nhỉ, thương nhau thương cả đường đi đó. Ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng, ghét cay, ghét đắng, cay, ghét đắng. Chúng ta thấy những người Samari đó bị những người Do Thái khinh thường. Nhưng mà đặc biệt, Chúa Giêsu lại dành cho người Samari một cái nhìn rất thiện cảm. Chẳng hạn câu chuyện người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cốp, luật là không cho phép người Do Thái nói chuyện với người Samari. Nam giới cũng thế, mà đặc biệt nữ giới là tuyệt đối. Ở đây Chúa Giêsu lại đi nói chuyện mà xin nước của một phụ nữ Samari. Chúng ta thấy cái mối thiện cảm của Ngài dành cho những người Samari là đặc biệt. Và trong Tin Mừng thì rất nhiều lần Chúa Giêsu đã nêu gương hình ảnh của những người Samari, cụ thể nhất là người hình ảnh người Samari nhân hậu. Người Samari nhân hậu đã cứu sống một cái nạn nhân bị cướp đánh trên đường từ Jerusalem về Jericho, những người Samari. Hay là chúng ta thấy câu chuyện của 10 người phong, Chúa Giêsu chữa lành cho họ tất cả, nhưng mà chỉ có một người quay trở lại tạ ơn Chúa, người đó lại là người Samari. Như vậy thì Chúa dành cho họ một cái nhìn rất là thiện cảm. Người Samari qua nhiều biến cố lịch sử trở thành thù ghét đối với Do Thái. Người Samari không tham dự phụng vụ ở đền thờ Jerusalem, nhưng ở trên núi Garizim. Cho nên chúng ta thấy cái câu hỏi của người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cốp đó: cha ông chúng tôi thì dạy phải thờ kính Thiên Chúa ở núi khác, Garizim, chứ không phải ở Jerusalem. Cái sự gọi là phân biệt nơi thờ tự, nơi thờ tự. Họ chỉ công nhận ngũ thư mà thôi. Người Samari chỉ chấp nhận 5 quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh mà thôi. Đức Giêsu Như chúng ta đã nói, dành cho người Samari một cái nhìn thiện cảm và nhiều lần đã nêu gương cho những người Do Thái. Và sau khi nói về các cái nhóm xã hội, nhóm tôn giáo, thì ta cũng nói qua một chút về đền thờ, hội đường và các ngày đại lễ. Đền thờ Jerusalem chúng ta nghe quen thuộc, nhưng mà cần phải phân biệt ở ba cái giai đoạn. Đền thờ đầu tiên là do vua Solomon khởi công xây dựng vào năm 1011 trước công nguyên. Tất cả do vua David đã chuẩn bị và Solomon là người khởi công xây dựng. Đền thờ này thì đã bị quân Babylon phá hủy vào năm 587. Như vậy thì chỉ có tồn tại được 417 năm. Sau khi đền thờ này bị sụp đổ, thì chúng ta biết dân Do Thái lưu đày, và khi vua Kiro cho người Do Thái được hồi hương đó, kết thúc 49 năm lưu đày tại Babylon, thì người Do Thái tái thiết đền thờ trong cái giai đoạn khoảng từ năm 520 tới năm 515, ở giai đoạn đó tái thiết đền thờ Jerusalem. Và sau khi cái đền thờ được tái thiết thì cũng tồn tại được 499 năm, đền thờ đã được tái thiết đó. Rồi sau đó thì đến cái giai đoạn thứ ba là vua Herodo cả trùng tu lại đền thờ và khởi công trùng tu lại đới rộng đền thờ. Và đền thờ này ông khởi công và tùy theo sử liệu, có sử liệu nói là vào năm 17, không có tài liệu nói năm 20, thì cũng khoảng thời gian đó, khoảng năm 20 trước công nguyên đó, thì Herodo cả cho trùng tu đền thờ, và mãi tới năm 64 sau công nguyên thì mới hoàn tất cái công trình trùng tu đó. Và chúng ta biết trong cái bối cảnh này thì Chúa Giêsu đi ngang thấy đền thờ tráng lệ, thì Ngài nói sẽ có ngày Ngài đứng Ngài khóc thương đền thờ, và Ngài nói sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và quả vậy, năm 64 thì mới hoàn tất, thì đến năm 70 thì bị tàn phá, thì Roma đã tàn phá đền thờ Jerusalem. Ta cũng nói chung một vài nét đền thờ. Đền thờ có nhiều tiền đình dành cho dân ngoại là lớn nhất. Nơi đây người ta buôn bán súc vật, đổi tiền để dâng cúng trong đền thờ. Có thể là cái vòng ngoài đó, buôn bán, đổi tiền vân vân nằm ở bên ngoài. Tiếp đến có một lan can bằng đá là tiền đình dành cho phụ nữ. Phụ nữ có cái khu vực riêng, chứ không ở chung với khu nam giới. Sau cái tiền đình dành cho phụ nữ, thì đến tiền đình dành cho Israel, nam giới. Chúng ta biết bất kỳ một người ngoại giáo nào mà bị xâm nhập vào những cái khu không phải của mình thì ngay lập tức sẽ bị xử tử. Ngoại giáo không được xâm nhập vào cái vùng tiền đình dành cho phụ nữ hay là nam giới. Sau cái tiền đình dành cho nam giới thì đến tiền đình dành cho tư tế. Tiền đình dành cho tư tế, ở giữa là có bàn thờ để dâng lễ toàn thiêu, và đi qua một bức màn vào nơi cực thánh. Và nơi cực thánh thì chỉ có thượng tế mới được vào, một năm một lần duy nhất thượng tế thì mới được vào nơi cực thánh để mà dâng lễ xá tội cho toàn dân. Thời của vua Salomon thì nơi cực thánh là nơi đặt hòm bia, người ta đặt hòm bia giao ước trong nơi cực thánh. Và sau khi mà đền thờ bị phá hủy năm 587 thì hòm bia không còn nữa, nơi cực thánh hoàn toàn để trống, Chúa hiện diện, không có hòm bia thì để trống. Người Do Thái tin rằng đây là nơi Chúa hiện diện một cách đặc biệt. Và như vậy thì chúng ta biết chỉ có thượng tế mới được vào một năm một lần trong dịp lễ xá tội mà thôi. Đền thờ chính là trung tâm sinh hoạt đời sống phụng vụ của dân Do Thái. Việc đền thờ bị phá hủy là một sự nhục nhã, một sự mất mát, một sự đau xót rất lớn đối với Israel. Bất kỳ một nam nhân nào bắt đầu từ tuổi 20 thì đều phải nộp thuế cho đền thờ, và mỗi năm phải hành hương đến đền thờ Jerusalem ba dịp đại lễ: lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều. Ba cái dịp lễ quan trọng này phải hành hương. Bên cạnh cái vị trí của đền thờ thì ta phải nói đến hội đường. Đấy, hội đường nó giống như là chúng ta thấy ở đối với Việt Nam mình, nó văn hóa thì nó có cái đình làng, đó là nơi diễn ra tất cả các cái sinh hoạt trong làng, đình làng. Vào thời lưu đày ở Babylon thì đền thờ không còn nữa. Khi đền thờ không còn thì các hội đường xuất hiện. Mỗi một cộng đoàn Do Thái đều có hội đường. Tại các thành phố lớn có nhiều hội đường, và hội đường là nơi sinh hoạt của đạo Do Thái, nhất là sau năm 70 khi đền thờ bị phá hủy thì những cái sinh hoạt tôn giáo diễn ra nơi các hội đường. Đây cũng là trường học và trung tâm văn hóa. Hội đường là nơi duy trì niềm tin và nuôi dưỡng lòng đạo đức của người Do Thái. Ngày Sa-bát, chúng ta thấy Chúa Giê-xu thường vào hội đường để đọc sách thánh. Ngày Sa-bát, tại hội đường thì người ta cầu nguyện, đọc thánh kinh, giải thích thánh kinh, áp dụng vào cuộc sống. Ông trưởng hội đường là người lo tổ chức phụng vụ, chỉ định các cái chức việc, đọc sách và mời những người có khả năng để giải thích luật. Chính vì vậy Chúa Giê-xu được mời để mà giải thích, đọc sách và giải thích lời Chúa cho dân. Đó là hội đường. Rồi chúng ta cũng tìm hiểu thêm một chút về các đại lễ. Như chúng ta đã nói ở trên, có ba cái dịp lễ lớn vượt qua ngũ tuần và lễ lều. Tôi xin nói một cách rất vắn tắt. Lễ vượt qua là lễ trọng nhất trong năm của người Do Thái, kéo dài một tuần lễ. Từ chiều ngày 14 tháng Nisan, tức là vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch của chúng ta, là cái dịp lễ chúng ta gọi là lễ phục sinh đó. Thì là dịp lễ này là lễ vượt qua của người Do Thái. Trong dịp lễ này người ta sát tế chiên, lấy máu bôi trên chân bàn thờ. Đêm xuống thì người ta ăn tiệc vượt qua. Chúng ta biết đây là một cái bữa tiệc mang tính cách tôn giáo. Lúc đầu thì mang tính cách gia đình, sau đó thì mang tính cách quốc gia. Tất cả mọi người cử hành tiệc vượt qua để tưởng nhớ việc Chúa đã giải phóng cha ông họ, giải thoát họ qua biển đỏ, ban cho họ được gọi là đi vào vùng đất mà Chúa hứa. Rồi lễ thứ hai là lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần được cử hành 50 ngày sau lễ vượt qua. Lễ vượt qua xong thì 50 ngày sau cử hành lễ ngũ tuần. Chúng ta biết, chúng ta thấy là trong công vụ tông đồ có ghi lại đó, trong biến cố ngũ tuần thì Chúa Thánh Thần hiện xuống 50 ngày sau lễ phục sinh, 50 ngày sau lễ vượt qua. Đây là đại lễ hướng về mùa gặt. Người ta dâng cho Chúa những hoa trái đầu mùa. Sau này lễ ngũ tuần tưởng niệm việc Thiên Chúa đã ban giao ước và lề luật trên núi Sinai. Chúa Thánh Thần cũng được ban cho giáo hội trong ngày lễ ngũ tuần, kết thúc cái cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Sau lễ ngũ tuần thì nó đến lễ lều. Lễ lều là lễ nào? Nếu các bạn từng đi cắm trại thì các bạn có thể hình dung ra được khung cảnh của lễ lều. Lễ lều là lễ người ta thu hoạch hoa trái ruộng đồng, được cử hành vào mùa thu khi kết thúc vụ thu hoạch. Khách hành hương dựng lều để ở trong 7 ngày để tưởng nhớ cái thời gian họ sống trong sa mạc. Người ta có nhiều cái nghi thức như là lễ hội rất là vui, rước sách, phất cảnh thiên tuế, ca hát tung hô. Và mỗi ngày các tư tế đi lấy nước ở hồ Siloa đem về rưới trên bàn thờ. Thì buổi tối ở tiền đình phụ nữ thì có ánh đèn rực rỡ ca múa suốt đêm. Chúng ta thấy đó là cái khung cảnh của lễ hội sau mùa gặt. Người ta vừa mừng mùa gặt và vừa là cái mùa lễ hội chúc tụng Thiên Chúa. Ngoài ra ở Israel còn có các lễ hội khác như là lễ xá tội, lễ cung hiến đền thờ, lễ tân niên, vân vân. Thế nhưng mà nếu nói lễ hội chính thì là vượt qua ngũ tuần và lễ lều. Chúng ta biết qua một vài cái khái niệm như vậy, chúng ta khi đọc Kinh Thánh thì sẽ dễ dàng lãnh hội hơn. Bài học của chúng ta ngày hôm nay có thể nhấn ở 3 phần. Thứ nhất, đó là các cái giai cấp, cái nhóm xã hội. Thứ hai là các cái nhóm ở trong tôn giáo. Và thứ ba là đền thờ, hội đường cũng như các ngày lễ. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Cảm ơn các bạn.